ta sẽ hết cùng tử, sẽ là con ông trưởng giả, phải không? Như vậy thì đừng có mặc cảm rằng chúng ta sẽ suốt kiếp là cùng tử. Đó là tôi dẫn một đoạn ở trong cái phẩm tính giải để cho quý vị hiểu cái tinh thần của người tu theo Kinh Pháp Hoa. Bây giờ cái trọng tâm mà chúng tôi muốn nói nhiều là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Quý vị đọc phẩm Đề Bà Đạt Đa thấy sao? Đức Phật Ngài kể lại khởi xưa Ngài vì mộ đạo mà đi cầu học, thì gặp một vị tiên nhân dạy Ngài hằng ngày đủ thứ hết, làm khổ Ngài đủ thứ hết. Thì kết luận lại, Ngài nói cái người mà mộ đạo đi cầu học đó là tiền thân của Ngài, còn gặp ông tiên nhân mà hành hạ Ngài đó là ai? Là Đề Bà Đạt Đa, phải không? Mà Phật lại kết luận rằng Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ có hại Ngài một đời, mà đã nhiều đời hại Ngài, cho tới đời chót Ngài Đức Phật thành Phật mà Đề Bà Đạt Đa còn hại không? Vẫn còn hại. Nhưng mà rồi Phật nói Đề Bà Đạt Đa là người thù hơn người ân. Đó là cái trọng tâm đó. Cho nên Đức Phật nói rằng nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mới được tất cả công đức. Tất cả công đức nào là từ bi hỷ xả cho tới như nào là tam minh lục thông vân vân, đều là nhờ Đề Bà Đạt Đa mà được. Thì nghe cái điều đó quý vị thấy sao? Như vậy thì đọc ra phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy rằng ai mà tin được cái phẩm này thì người đó sẽ có công đức đầy đủ. Thì giờ tin bằng cách nào thưa quý vị? Tin sao? Chính khi tôi nói chuyện với những người ở ngoài, tôi cũng có dẫn cái đoạn này. Bây giờ quý vị nhớ, ở trong chùa chúng ta, nhất là chùa cổ ở ngoài Bắc, thường thường hay thờ bên đây ông thiện, bên đây ông ác, thờ hình hai ông thiện ông ác. Thì người ta hỏi chùa thì thờ ông thiện để mình bắt chước, thờ ông ác để làm gì, phải không? Mà ông ác, mà ông đã ác mà thờ ông chi? Nhưng mà trong chùa luôn luôn thờ bên ông thiện bên ông ác. Đó là chính cái ý nghĩa của phẩm này. Bởi vì chúng ta tu ai cũng thích người lành, người thiện, mà sợ người dữ, người ác. Nhưng mà tôi xin hỏi tất cả quý vị, nếu mà mình tu đi tụng kinh lễ Phật, làm từ thiện nhiều việc, mà mình mong được cái gì? Mong được có phước nhiều. Mà phước nhiều thì sao? Tai nạn qua khỏi hết, phải không? Có phước cho nên tai nạn không có xảy ra, không có tai nạn. Thì như vậy đó là mình thích đó. Tôi vậy, nhờ tôi tụng kinh Pháp Hoa cho nên tai qua nạn khỏi hết, cái gì cũng khỏi, được bình an, làm ăn phát tài. Như vậy đó. Thì như vậy nghe ai cũng ham tu hết, phải không? Nhờ tu mà được như vậy thì không ham sao được. Nhưng mà nếu quý vị tu như vậy, chừng nào quý vị thành Phật? Chừng nào thành Phật quý vị nói tôi nghe coi. Nếu mà tu cứ tụng kinh là được phước, phước nhiều, phước rất là đầy đủ, cho nên tai nạn qua phải hết, thành ra mình tu cái sung sướng, an lành, làm ăn phát tài, giàu có, thì tu vậy thì chừng nào thành Phật? Như vậy thì tuy tu mà không có ngày thành Phật, phải không? Chỉ hưởng được sự sung sướng thôi. Mà sung sướng là sung sướng ở thế gian chứ không phải thành Phật. Mà tu muốn thành Phật thì phải làm sao? Bây giờ tôi nói gần nhất là cái pháp mà Phật thường dạy như Bồ Tát hành á, là lục độ, phải không? Pháp lục độ thì quý vị thấy, một là bố thí nè, hai là trì giới nè, ba là nhẫn nhục, bốn là tinh tấn, vân vân. Thì giờ muốn đủ pháp lục độ ba la mật thì mới thành trọn vẹn hạnh Bồ Tát, mà hạnh Bồ Tát trọn vẹn rồi mới tiến lên Phật. Bây giờ quý vị nghĩ mình tu thì nói bố thí thì chắc quý vị thấy cũng hơi dễ rồi đó, phải không? Bố thí thì thôi, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, mình cũng làm được. Nhưng mà nói đó là nói bố thí về những cái dễ, chứ bố thí mà muốn thành ba la mật á thì bố thí thì sao? Bố thí thì những cái khó đó. Thí dụ như bây giờ mình tới bữa cơm mình nấu thì có thể đủ chừng bốn người ăn trong nhà. Bây giờ có một người ăn mài tới hãy xin chén cơm thì có thể mình bớt ra phần mình chút để cho một chén cơm, thì cái đó bố thí đó cũng là không khó mấy, phải không? Còn giả sử mình trong túi có 1.000 đồng để mình đi xe một chặng đường, một chặng đường đó 1.000 đồng, bây giờ có người họ khổ sở quá họ xin hết 1.000 đồng mình, thì mình can đảm cho không? Cho không? Nếu mình xin 5-3 đồng khả dĩ, chứ mình có 1.000 mình xin hết 1.000 thì làm sao cho được, phải không? Thì đó là những cái hơi khó rồi đó. Mà rồi cho tới như quý vị đọc trong sử Phật đó, có nhiều khi Bồ Tát người ta xin tới cả của cải, rồi xin luôn cả vợ con nữa, phải không? Người Bồ Tát cho. Như vậy thì Bồ Tát nếu không cho thì có thành Bồ Tát không? Mà thành Bồ Tát thì phải cho, thì như vậy cái bố thí dễ hay sao? Như vậy mà bố thí nhẹ nhẹ dễ thì mình làm được, tới cái khó mình làm không được, thì như vậy cái bố thí mình nó có thành ba la mật chưa? Mà chưa thành ba la mật thì có thành Bồ Tát không? Đó, như vậy thì mà không thành Bồ Tát thì chừng nào thành Phật? Đó mà quý vị mới thấy cái hơi khó khó rồi đó, phải không? Đó rồi đó cái bố thí, rồi trì giới. Giới thì tương đối năm giới, mà năm giới thì có khi mà quý vị có trì đủ không? Đó, nếu mà buôn bán thì cái giới nói dối giữ dễ hay không? Chắc giữ phần nửa thôi à, chứ không dám giữ tròn. Mà giữ phần nửa thì làm sao mà đủ cái trì giới ba la mật? Đó là một cái thứ hai là khó nữa rồi. Cái thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì quý vị nghĩ nhẫn nhục khó hay dễ? Quý vị cũng có nhẫn chứ, phải không? Nhưng mà cái ít ít thì nhẫn được, cái gì nhiều quá nhẫn không nổi. Bởi vậy cho nên tôi muốn nói cho quý vị thấy cái tu mọi cái công đức nó đến với mình đó, nó không phải là tự mình tìm kiếm ở đâu, mà chính là cái mình dám xả kỹ, tức là quên mình, thì đó là gốc của công đức. Mà muốn quên mình như vậy đó thì phải có những cái người họ tạo cái duyên để thấy coi mình quên chưa. Như vậy thì quý Phật tử cứ nói ráng tập tu cái hạnh nhẫn nhục khá khá để phải cái tạo cái khẩu nghiệp ác. Nhưng bây giờ đây nếu nói tu nhẫn nhục, bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng khi có ai chửi mắng mình đó là tai nạn, phải không? Và bây giờ mình tu mình muốn phải nhờ tụng kinh rồi được qua tai nạn, tức là đừng có ai chửi mắng mình, đừng có ai động phạm đến mình, thì như vậy nó không có tai nạn. Mà nếu không có ai chửi mắng, không ai động phạm thì quý vị tu hạnh nhẫn nhục được chưa? Được chưa? Chưa. Có ai đọc cho mình đâu mà biết mình có sân không sân, phải không? Nghĩa là muốn thấy sân hay không sân là phải có người dám chửi mình. mà có người dám chửi mình thì chừng đó mình mới thấy mình có thân hay không sanh. Chứ còn bây giờ ai cũng không động tới mình hết, nó tôi tu lúc này bình yên lắm, tốt lắm. Đó là tại vì ai cứ động mình đâu mà không tốt. Chừng người ta động mình á thì chừng đó mình mới thấy có tốt hay không tốt. Như vậy thì Đức Phật Ngài đã nói Đề Bà Đạt Đa là người phá hại hằng hạ Ngài đủ thứ hết, cho tới đài đọa Ngài bắt phải lấy thân làm mền, làm chiếu, lót đường đó, để cho người ta dẫm lên đài như vậy đó. Nhưng mà Ngài nói đó là cái nhân tốt để Ngài đầy đủ tất cả công đức thành Phật. Thì như vậy nếu chúng ta nhìn cái nhìn giống Phật thì phải sao? Phải hiểu như thế nào khi trì Kinh Pháp Hoa? Nếu quý vị hiểu bằng cách là trì Kinh Pháp Hoa có phước nhiều, mọi tai nạn đều qua hết, thì đó là quý vị tu tụng Kinh Pháp Hoa mà thích làm người, làm trời chứ không thích làm Phật. Phải không? Làm người sung sướng và lại thân cõi trời sung sướng thôi, chứ không có thích làm Phật. Mà Kinh Pháp Hoa là Phật bảo làm Phật, mà muốn làm Phật thì phải chấp nhận cái ý nghĩa của cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này. Nên tất cả cái người hành mình làm khó, làm khổ, làm phiền lụy mình, đó là người anh của mình, phải không? Mà nếu quý vị trì Kinh Pháp Hoa bằng cách đó thì thôi, phước đức vô lượng vô biên, phải không? Chứ còn mà nếu mình cứ thấy ai nói nặng mình, ai nói nhục mình thì người đó là kẻ thù mình, thì đó là chúng ta tu mà tu được cầu an ổn chứ phải tu cầu thành Phật. Bây giờ tôi hỏi lại, giả sử như quý Phật tử tới chùa tịnh trì Kinh Pháp Hoa, người ra đường nếu có ai thấy quý Phật tử ở chùa về cái liền nói tu giả dối, có thiệt đâu, mấy người này là mấy người giả dối, nói nhiều đó có giận chưa? Rồi có ăn thua không? Đó, chỉ cần nói tôi giả dối thôi, chứ chưa có hành cái gì đó mà mình thấy cũng khó chịu rồi, phải không? Thì nếu mà chúng ta nhìn với con mắt người trì Kinh Pháp Hoa, thì khi mà có cái người nó tu giả dối này kia thì mình chấp tay xa cảm ơn. Cảm ơn là người đó đã thử đi coi mình có sanh hay không, mình có thực trì kinh hay không. Đó, mình có ai mà tức là mình tỏ là mình đương trì kinh, đương sống với Kinh Pháp Hoa. Nếu bữa nay họ nói mình tu giả dối, rồi hôm nào đó mình đi cũng đi chùa về cũng trì Kinh Pháp Hoa về, gặp mình nó chỉ cho mặt mình mà chửi, thì bữa đó mình phải làm sao? Không còn nói giả dối nữa mà họ chửi thẳng vào mặt mình, thì quý vị mới nghĩ sao đây? Nếu mà nói cái kẻ này là kẻ ác nè, thấy người ta tu mà phá, đó là quỷ sứ rồi. Nói như vậy thì càng nói thì càng nổi tức lên, mà nổi tức lên thì cái tâm mà trì Kinh Pháp Hoa nó mất tiêu rồi. Cho nên mai kia mà họ hôm trước họ mới nói mình giả dối thì mình cảm ơn, xá cảm ơn. Bữa nay họ chửi mình á, mình còn sát sâu hơn và nói đây là Bồ Tát nghịch hạnh. Đó, đây là Bồ Tát nghịch hạnh, thử coi mình đã tiến bộ nhiều chưa. Đó, mình phải xá sâu hơn, cảm ơn nhiều hơn, đó là Bồ Tát. Chứ tụi đừng nghĩ họ là quỷ. Đó, như vậy đó là trì Kinh Pháp Hoa. Bởi vì Phật cứ nói nhờ Đề Bà Đạt Đa hành hạ đài đọa khổ sở mà Ngài mới đầy đủ công đức. Thì người này họ chửi mắng mình, mà nhờ vậy mình mới đầy đủ cái đức nhẫn nhục, phải không? Mà công đức nhẫn nhục nhờ đó mà có, chứ nếu không ai chửi thì làm sao có đức nhẫn nhục. Đó, thì quý vị thấy khi mà gặp cái trường hợp nặng hơn chừng nào thì mình phải cảm ơn nhiều hơn chừng nấy. Đó, thì đó mới gọi là người tu. Mà tu như vậy thì quý vị nghĩ sao? Đây tôi mới nói là khi nãy tôi nói rằng ở chùa Việt Nam chúng ta hay thờ ở trước cửa bước vào bên ông thiện, bên ông ác, đó là để biểu trưng hai cái hạnh của Bồ Tát. Ông thiện là biểu trưng cho cái thuận hạnh từ bi, ông ác là biểu trưng cho cái nghịch hạnh từ bi. Thiện là từ bi mà ác cũng là từ bi, nhưng một bên từ bi thuận, một bên từ bi nghịch. Đó, đó để quý vị hiểu cho thiệt rõ. Ví dụ như quý vị đi chùa mà trong gia đình người hàng xóm đều khuyến khích, đều khen ngợi, chị anh tu vậy là tốt, là quý, tán thán mình, cho mình vui vẻ, mình cố gắng mình tu, đó là Bồ Tát thuận hạnh. Cái hạnh đó nó không có khó. Còn mình đi chùa, mình tụng kinh mà bị người ta chê, bị người ta mắng chửi, thì mình thấy đó là Bồ Tát nghịch hạnh. Nhờ cái nghịch hạnh cho nên công đức mình được tăng trưởng. Như mình có cái áo tốt, mình trân quý, mà có người thấy xin cách vô lý, lá ra thì mình cử, mình không cho. Nhưng mà mình nghĩ đây là cái bố thí, đây là thử lòng mình coi có xả được những cái mình thích hay không. Nếu mình xả được thì công đức mình tăng, còn mình xả không được thì sao? Công đức mình chưa tăng trưởng. Như vậy, cái người xin cái khó cho là cái người tạo cái công đức lớn cho mình trong việc bố thí. Người mạ nhục mình, đó là tạo công đức cho mình đầy đủ cái hạnh nhẫn nhục, công đức nhẫn nhục, dần dần. Thì như vậy cái nào cũng là cái công đức lớn cho mình. Như vậy thì nếu quý vị thấy người giúp đỡ an ủi là cái người thiện tri thức, thì cái người mắng chửi la rầy cũng là thiện tri thức. Như vậy thì ở đời này có giận ai không? Có buồn ai không? Chắc không có người để buồn, phải không? Chung quanh ai cũng tốt hết trơn. Người này giúp mình mặt này, người kia giúp mình mặt kia, thì ai cũng là người ơn mình hết. Mà ai có người ơn thì có ai mà đáng buồn, đáng trách, mà quán hơn. Như vậy quý vị tu thời gian chứ không còn hờn, không quán, không buồn, không giận ai, thì lòng mình nó mới là thanh tịnh, phải không? Như vậy nó mới là thật tu đó. Thì nếu mà thấy tất cả kẻ chửi mắng, người giúp đỡ đều cái người ơn hết, thì đúng cái tinh thần đạo Phật gọi là quán thanh bình đẳng đó. Người quán, người thanh mình đều thấy là thiện tri thức hết. Như vậy Đức Phật Ngài muốn cho tất cả đệ tử sau này biết rõ cái tinh thần tu của chư Phật là đối với kẻ quán mình phải thấy là cái người ân, phải không? Đó mới thật là tu. Chứ còn kẻ quán mà mình thấy là quán thì đó chưa thật là tu. Như vậy thì quý vị kiểm lại tu dễ hay khó? Đâu có khó. Khó là tại mình còn thấy kẻ này khen người kia chê, phải không? Chứ còn khen mình cũng ăn ơn, đây là giúp mình. Chê mình cũng ăn ơn, đây là giúp mình. Hai người đều thiện hữu tri thức hết, thì như vậy tâm mình hết sân si, phải không? Như vậy thì cái tu mới mau kết quả chứ. Tu vậy mới là tu thật. Còn mình mà sợ người ta chê, thích người ta khen, tu đó không khéo thì lạc vào cái cầu danh. Danh là thích cho khéo, phải không? Đó. Bởi vậy nên mình tu phải cho kỹ, cho rõ ràng, chứ đừng có nhìn một góc một cạnh không đúng. Như vậy thì trong kinh Phật đã nói rõ Đề Bà Đạt Đa là cái người giúp Phật để Ngài được đầy đủ tất cả công đức và được thành Phật. Thì ngày nay chúng ta tu, nếu có ai đó làm khó, ai đó nói nặng nhẹ, ai đó làm ngăn trở vân vân, chúng ta vẫn thấy đó là cái người giúp mình, không ngục miệng hàn quán. Thì như vậy tâm quý vị có thanh tịnh không? Đi tới đâu cũng cười, không có gì phải buồn hết. phải không? Bây giờ chúng ta tu mà không hết khổ là tại sao? Tại thấy có người này ghét mình, người kia hại mình, phải không? Chứ còn nếu người mà mình nói là ghét mình, là hại mình, biết đó là người ân mình thì còn gì buồn, còn gì mà khổ. Như vậy thì ở thế gian này, chung quanh quý Phật tử toàn là Bồ Tát ở trên, phải không? Người giúp mình được thuận lợi, đây là Bồ Tát thuận hạng. Người ngăn trở làm khó khăn mình, đây là Bồ Tát nghịch hạng. Ai cũng Bồ Tát hết. Mà nếu thấy ai cũng Bồ Tát hết thì mình là gì? Mình cũng Bồ Tát luôn rồi, phải không? Đó, đó đúng là tu hành Bồ Tát đó. Còn nếu thấy cái người này là thân, người kia là thù, thì đó là cái thấy của chúng sinh, của phàm phu, thì mình cũng là phàm phu luôn. Thì quý vị thấy, cái thấy Phật ngay ở chỗ đó là, phải không? Như vậy thì quý vị nghĩ rằng, chúng ta cốt chừng nào giác ngộ mới thành Phật, hay là chúng ta tập cái nhìn đúng như cái nhìn của Phật thì chúng ta đã có Phật trong đó rồi, phải không? Chúng ta đã làm hạnh Bồ Tát rồi. Như vậy thì quý vị thấy tất cả chúng ta ai cũng có cái khả năng làm Phật nếu chúng ta đều sống đúng với cái tinh thần đó. Thì như vậy thì Kinh Pháp Hoa đã giúp, đã chỉ chúng ta tu để mà đạt được cái công đức để được thành Phật. Cho nên những cái gì Phật nhìn, Phật thấy, chúng ta cũng phải nhìn, phải thấy vậy. Nên là Đề Bà Đạt Đa không những hại Phật một đời mà nhiều đời, nhưng kết thúc lại thì Phật khen đó là thiện hữu tri thức, rồi lại thọ ký sau này sẽ thành Phật, phải không? Thì như vậy cái người hại mình đâu phải là xấu, đó là người ta hy sinh đó. Nhớ khi nào mà quý vị tu, quý vị tụng kinh niệm Phật mà ở ngoài này có ai kêu tên mình chửi đó, thì lúc đó mình nghĩ sao? Người đó là cái người hy sinh vì mình, để thử coi tâm mình có sao động không đó. Chứ tu mà đương tụng kinh nghe ta chửi thì nhớ tôi chửi không quên kinh hết đó, thì đó là chưa có tu thiện, phải không? Họ chửi mà mình vẫn thản nhiên trì tụng kinh không sai không sót, thì đó là cái cơ hội giúp cho mình tăng cường cái định lực trong lúc tu hành. Thì đó là cái tốt, rồi mình mang ơn người đó, không giận không buồn gì hết. Chứ còn nếu mình tụng kinh mà ngoài kia họ chửi, lỡ tụng rác tụng cho rồi, để ra coi chỗ nào đó nhớ cái câu họ nói, thì cái người đó là người nào, ở đâu, cứ nhớ như vậy để ra tìm họ để ăn thua. Thì như vậy đó là tu chưa ra gì hết, phải không? Như vậy thì tất cả cái tu của mình, quý vị thấy, nó từ cái khó, từ cái bị người ta công kích mà làm cho mình tăng trưởng cái công đức. Còn nếu mình sợ người ta làm khó, sợ người ta công kích, thì đó mình không có công đức gì hết. Tu chứ không có công đức, phải không? Như vậy thì từ một cái nhỏ là cái hạnh nhẫn nhục, nhà quý vị thấy rất là khó tu. Mà cái khó đó là tại vì cái nhìn của mình, cái thấy của mình không đúng như cái nhìn cái thấy của Phật, phải không? Không đúng là cái tri kiến Phật, cho nên mới khó. Chứ nếu mình nhìn thấy như cái thấy của Phật thì tất cả cái đó không phải khó nữa. Như vậy thì từ cái bố thí, rồi trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, thì chỉ sáu cái ba la mật thôi, mà quý vị thấy chúng ta kiểm lại trên đường tu mình cái nào cũng chưa ra cái nào hết, phải không? Bố thí thì cũng bố thí chút chút được, nhiều ra cái không nổi, phải không? Rồi trì giới, trì nửa chừng được, trì trọn không nổi, phải không? Rồi tới cái nhẫn nhục cũng nhẫn nhục vừa vừa, tinh tấn thì cũng tinh tấn sơ sơ, chứ không cái nào dám đi thẳng hết. Bởi vậy cho nên cái kết quả nó khó mà trọn vẹn. Nhưng tôi nói ở đây không phải rằng tất cả quý vị ai ai cũng có thể làm được như ý hết, Nhưng mà chúng ta nhớ rằng chúng ta đang vươn lên, đang cố gắng. Tu là vươn lên, là nỗ lực, chứ không phải tu là trằn chờ lấy khó. Như vậy thì trong cái vươn lên, cái cố gắng đó, chúng ta phải ứng dụng cái nhìn, cái thấy như cái nhìn, cái thấy của Phật. Mà cái nhìn, cái thấy của Phật đó là chính nơi mình, chứ không phải ở ngoài Phật, phải không? Không phải Phật ở bên ngoài. Mà mình nhìn thấy được như vậy thì đó là chúng ta làm cho cái tri kiến Phật của mình càng ngày nó càng sáng lên, càng ngày nó càng được tốt đẹp hơn. Đó là chúng ta tu. Chứ nhiều khi chúng ta tu mà không có cái nhìn đó, rồi chúng ta mang cái tâm niệm rất là phàm tục, nghĩa là tu mong được những cái kết quả tốt, an vui lợi lạc. An vui lợi lạc đó thì chúng ta chỉ muốn cái thụ hưởng nhất thời thôi, chứ còn đúng ra chúng ta phải đi xa hơn nữa. Rồi tới một cái điểm nữa cũng ở trong phẩm đề bà Đạt Đa, là câu chuyện ngài Văn Thù giáo hóa bà Long Nữ, quý vị nhớ không? Như vậy thì bà Long Nữ là một vị vừa là người nữ vừa là thanh rồng, tức là mang hai cái tính chất xuất sanh mà thuộc về thai nữ. Mà nếu nói theo các nơi thì nói người nữ tu khó thành Phật lắm, phải không? Cho nên rồi nhiều vị cứ nói mong tu để đời sau trở thành nam để tu lên, chứ còn nữ tu không thành Phật. Đó là tự khinh mình, phải không? Tự khinh mình. Bây giờ đây cái hình ảnh trong phẩm đề bà Đạt Đa là bà Long Nữ mà được ngài Văn Thù giáo hóa. Và thì khi các vị Bồ Tát hỏi ngài cho ngài đi xuống Long Cung giáo hóa được nhiều ít, thì một lát thì chư Bồ Tát lên đông vô số. Rồi tới ngài nói rằng sẽ có một cái người là bà Long Nữ 8 tuổi mà cũng có thể thâm nhập được cái chánh pháp, có thể thành Phật. Thì ngài Xá Lợi Phất tin không? Ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất lắc đầu, không có tin người nữ mà làm sao được thành Phật. Thì khi bà Long Nữ bà lên rồi thì nghe ngài Xá Lợi Phất nói là không có tin bà thành Phật, thì bà mới làm sao? Bà mới lấy cái hộp châu và tới dâng lên Phật cúng dường. Khi dừng lên rồi cái Phật nhận hộp châu để trên bàn. Bà hỏi lại ngài Xá Lợi Phất, ngài thấy tôi dâng hạt châu Thế Tôn nhận, cái thời gian nó lâu hay mau? Nó rất mau. Nói tôi thành Phật cũng như vậy. Tôi liền đó cái bà liền hiện thân sanh ra nước vô cấu cái thành Phật. Thì như vậy câu chuyện đó có cái vẻ huyền bí không? Có vẻ thành thoại không? Đó là những cái điều mà tôi thấy cần nói cho quý vị hiểu cái thâm ý sâu xa của Kinh Pháp Hoa. Bởi vì nếu học Kinh Pháp Hoa thì trước chúng ta nhớ các bộ Kinh A Hàm luôn luôn nói cái người nữ có những cái chướng tu, chẳng những không thành Phật mà còn không thành gì nữa, kể cả ma vương cũng không được thành nữa, chứ đừng nói là Phật. Cho nên vì vậy mà các cái hệ bên Nguyên Thủy người ta không cho người nữ xuất gia, mà chỉ có cái hệ Bắc Tông này cho thôi. Nhưng mà tại sao hệ Bắc Tông cho? Vì căn cứ theo Kinh Pháp Hoa này thì ai cũng có khả năng thành Phật hết, chứ không phải riêng người nam hay người nữ. Thì nói người nam tu mới thành Phật, người nữ không thành Phật, đó là nhìn trên cái nghiệp tướng. Nghiệp tướng thì cái tướng nam, tướng nữ có cái nghiệp sai biệt khác nhau. Cho nên người nữ cái tướng, nghiệp tướng là nặng, còn người nam cái nghiệp tướng tương đối nhẹ hơn. Nhưng nói vậy không phải tất cả, có nhiều người nữ nghiệp nặng, nhưng mà có những người nam nghiệp đâu phải nhẹ, phải không? Họ cũng nặng lắm. Cũng như người nữ thì có đâu phải chỉ người nam mới có phước, mới được làm thủ tướng, làm tổng thống, mà người nữ nó cũng được làm thủ tướng để phải không? Như vậy người đó nghiệp nặng hay nhẹ mà làm lớn đó. Thì như vậy chúng ta thấy nó có cái sai biệt trên nghiệp trước, nhưng mà trong cái chi kiến Phật nó không có sai biệt. Cái thấy biết Phật đó, như hồi nãy tôi nói, nếu mà người nam thấy cái thân này là vô thường, thấy cái thân này là giả dối, thì người nữ có quyền thấy như vậy không? Thì cũng có quyền thấy thân này là vô thường, thân này là giả dối, phải không? Thì như vậy thì người nam người nữ đều có thể có cái thấy giống nhau, phải không? Có cái biết giống nhau, chỉ có khác là cái tướng thôi. À, như vậy cho nên trong kinh mới nói rằng cái người nữ về nghiệp á, thì nặng, nhưng mà cái tánh Phật á, thì không có khác nữa hả. Bởi tánh Phật không khác cho nên nếu người nữ mà biết sống đúng cái tri kiến Phật thì người nữ cũng thành Phật nữa. Còn người nam mà nếu không sống đúng cái tri kiến Phật thì người nam cũng không thành Phật. Đừng có tưởng nam tu mới thành Phật, bởi vì kinh Đại Thừa hầu hết là chỉ thẳng cái tâm tánh của mình chứ không có căn cứ trên cái nghiệp trước. Như vậy thì tất cả quý Phật tử dù nam dù nữ mà quyết chí tu thì rồi tất cả đều thành Phật như nhau, chứ không phải riêng bên nào hay phái nào. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa của cái phẩm này. Kể cả Ngài Đề Bà Đạt Đa, kể cả Long Nữ, ai cũng đều có thể thành Phật hết. Như vậy Đề Bà Đạt Đa là cái người ác nói theo thế gian, phải không? Hại Phật là người ác. Còn Long Nữ là xuất sinh mà nữ nữa, thì hai cái người đó lý đáng không có thể thành Phật. Mà trên đây Đề Bà Đạt Đa được Phật tổ ký thành Phật, còn nàng Long Nữ thì hiện tướng ở cái cõi vô cấu thành Phật, mà trong hội Pháp Hoa ai cũng thấy. Như vậy thì hai vị đó đều thành Phật hết. Cho nên trọng tâm của cái phẩm Đề Bà Đạt Đa là chỉ cho tất cả chúng ta biết rõ rằng dù cho cái hạng người nào là hung dữ ác độc hay là những người nữ thấp hèn, nếu biết trở về với cái tri kiến Phật của mình thì tất cả đều thành Phật, chứ không phải riêng ai. Vì vậy mà tôi nói phẩm Pháp Hoa có hai thứ bình đẳng. Một là quán thân bình đẳng, quán thân tức là kẻ quán, người thân bình đẳng tức là chúng ta nhìn người giúp mình, kẻ hại mình đều là tốt hết. Đó là cái nhìn quán thân bình đẳng. Cái thứ hai là nam nữ bình đẳng. Đó, nam nữ đều có khả năng thành Phật, chứ không có riêng về nhóm nào, người nào. Đó là hai cái phẩm mà đó là một cái phẩm mà chúng tôi thấy hết sức là quan trọng. Còn nhiều phẩm khác nữa, nếu kể đại khái thì cũng là quá nhiều. Tôi chỉ muốn nói rằng ở đây tất cả quý vị đã là trì kinh Pháp Hoa thì nhớ ứng dụng để tu cho cái cuộc sống mình nó trở thành đúng như lời Phật dạy trong kinh. Chứ đừng nên nuôi dưỡng cái quan niệm mình tụng kinh để có phước, để qua tai qua nạn. Nếu mà quan niệm như vậy rồi tụng kinh lúc nào có ai mắng ai chửi cái chừng đó nói tu không có phước thôi, không có tụng nữa, thì như vậy đó là chưa có biết tu, phải không? Như vậy thì nếu quý vị trì kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa mà gặp những cái trở ngại, gặp những cái khó khăn, quý vị có thối chí không? Nên thối chí không? Nên không nên? khó khăn đó là cơ hội tốt để tăng trưởng công đức. Nhớ như vậy thôi. Đó là khi nào gặp những cái khó thì quý vị nhớ, đây trong phẩm Đề Bà Đạt Đa Phật dạy rõ rồi, thấy không? Mình phải thấy đây là Bồ Tát chứ không phải là thường. Nhớ như vậy, sống như vậy, đó là quý vị tu. Còn nếu mà không có thấy như vậy, không có hiểu như vậy thì cái sự tu của mình nó bị thoái chuyển, nó không có tiến được. Vậy thì đâu phải chỉ bao nhiêu phẩm này mà còn rất nhiều phẩm nữa, mà nhất là cái phẩm mà quý vị đọc chắc là sẽ nghi ngờ vô cùng là cái phẩm Hiện Bảo Tháp đó. Quý vị nghi không? Thì sao bất thành ở dưới đất cái, trong cơ hội Phật nói pháp ở dưới đất cái, có một cái tháp trồi lên, phải không? Tháp trồi lên cơ lên giữa hư không. Rồi thì Phật Thích Ca ngài giới thiệu đó là tháp của ngài Đa Bảo. Rồi cái đại chúng yêu cầu ngài mở cửa tháp để cho thấy Phật Đa Bảo làm lễ, thì ngài nói sao? Ngài nói là muốn mở cửa tháp đó thì tất cả đại chúng đều phải lên trên hư không rồi ngài mới mở cửa tháp. Rồi ngài vận dụng thần thông đưa chúng lên hư không, mở cửa tháp thấy Phật Đa Bảo ở trong. Rồi trong đó ngài Đa Bảo, muốn thấy ngài Đa Bảo thì ngài còn ra điều kiện. Phật Đa Bảo nói chừng nào quá thân của Phật Thích Ca các nơi tụ hội về đủ hết thì mới ngài mới cho thấy để mà đảnh lễ ngài, phải không? Như vậy rồi cái thì chư Phật quá thân của Phật Thích Ca các nơi tụ về đông vô số, cái chừng đó mới thấy biết Phật Đa Bảo ngồi trong đó, rồi mời Đức Phật Thích Ca ngồi bên ở trong cái bảo tháp. Rồi chư Phật quá thân Phật thì tụ về đông vô số. Thì câu chuyện quý vị thấy thần thoại không? Tất cả dường như là cả một cái thần thoại huyền bí, nhưng sự thật không phải như vậy. Đó là một cái ý nghĩa hết sức là thâm trầm. Bởi vì trong nhà Phật luôn luôn Phật nói tất cả chư Phật đều có ba thân: pháp thân, báo thân, quá thân. Pháp thân thì Phật Đa Bảo là Phật quá khứ, phải không? Mà cái tháp là tháp bảy báo, thì tháp bảy báo là tượng trưng cho cái thân của chúng ta. Thì trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói thân này do bảy cái tụ hội thành, còn chỗ khác nói tứ đại: đất, nước, gió, lửa, bốn cái thôi. Mà trong đó còn thêm nào là không, kiến, là thức, ba cái nữa thành là bảy. Thành ra khi nói tới thân này theo Kinh Lăng Nghiêm thì nói là bảy cái tụ hợp thành. Do đó mà nói Phật Đa Bảo ở trong cái tháp bảy báo. Mình mê thì thân này do bảy thứ đó nó tụ lại là tầm thường, mình nhấp dứa. Còn mình ngộ thì bảy thứ đó thành là báo hết. Bởi vậy nên thân thì ở trong tháp bảy báo. Còn nếu mình thì ở trong cái tháp nào? Mình ở trong tháp đất, nước, gió, lửa hết rồi, phải không? Chứ không có bảy báo. Thì như vậy Phật Đa Bảo là để tượng trưng cho Phật Pháp Thanh có từ hồi nào mà ở trong cái tháp bảy báo đó. Còn Phật Thích Ca là để tượng trưng cho Phật Báo Thanh hiện tại. Còn chư Phật các nơi tụ hội về đó là Phật do Đức Thích Ca quá ra, gọi là Phật quá thân. Quá thân tụ hội về thì mới mở cửa tháp bảy báo, mới thấy được Phật Đa Bảo được mình. Như vậy thì đó là nói cái chuyện Phật, thì chuyện đó có liên hệ gì với chúng ta không? Tất cả chúng ta đều có pháp thân, đều có báo thân, đều có quá thân. Pháp thân chúng ta là cái tính giác thanh tịnh sẵn có, đó là pháp thân. Hiện tại nếu chúng ta biết sử dụng sáu căn nhìn đúng như cái nhìn của Phật, đó là báo thật phải không? Rồi nếu chúng ta đem cái tâm vọng tưởng trở về yên tịnh thì đó là thật quá thân. Như vậy muốn thấy được Phật pháp thân thì Phật quá thân phải tụ về, chứ không ta chạy ra nữa. Nãy giờ chúng tôi nói chúng ta thành cùng tử là gì? Sáu căn đuổi ra mà. Bây giờ nếu biết đem nó trở về thì chúng ta vào đó, tức là chúng ta trở về với Phật pháp thân. Và nếu trở về yên định rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái pháp thân thanh tịnh của mình. Như vậy thì trong kinh có muốn nói thì chúng ta biết rằng người nào muốn đạt được cái pháp thân thanh tịnh thì người đó phải đem tất cả cái vọng tưởng điên đảo từ nơi này nơi kia tụ hội về an định một chỗ thì sẽ thấy pháp thân. Đúng như Kinh Di Đà Phật dạy sao? Người nào niệm Phật một ngày, hai ngày, cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn, liền thấy Phật Di Đà. Phải không? Đó thì cực lạ. Đó Phật Di Đà tức là pháp thân mình hiện ra. Phải định tâm lại rồi mới thấy Phật, chứ còn phóng ra thì không thấy Phật. Đó là cái ý nghĩa hết sức là thâm trầm. Thì như vậy, hôm nay chúng tôi tới đây để nhắc thêm cho quý Phật tử hiểu. Chứ tôi biết rằng quý vị cũng đang nghe giảng những pháp qua, nhưng mà muốn hiểu thêm, thâm nhập thêm, để rồi quý vị ứng dụng. Chúng ta học kinh để mà tu, chứ không phải học kinh để nói suông. Học là ứng dụng tu, tu thì chúng ta có lợi ích lớn. Mà nhờ cái tu chúng ta mới đạt được kết quả, mới đầy đủ công đức, mới hết tất cả khổ đau. Như hồi nãy tôi nói, chỉ thấy quán thân bình đẳng là quý vị hết khổ liền. Phải không? Phải cần tới cực lạc mới hết khổ. Ngay hôm nay chúng ta cũng hết khổ nữa. Vì vậy cho nên học kinh mà biết tu á, thì chúng ta sớm được an lạc. Mà cái an lạc đó là thật sự ở trong nội tâm của mình, chứ không phải ở đâu đang đến, cũng không phải do ai tạo cho mình hết. Đó là cái sự thật. Vậy mong tất cả quý Phật tử ráng tinh tấn tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tất cả chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Người